3. Phẩm Chuyển Luân Thánh Vương. Đức Phật bảo các tỳ kheo: ở thế gian có vị Chuyển Luân Thánh Vương thành tựu 7 báu và 4 thần thức. Thế nào là Chuyển Luân Thánh Vương thành tựu 7 báu? 1. Xe vàng báu. 2. Voi trắng báu. 3. Ngựa xanh báu. 4. Thần châu báu. 5. Ngọc nữ báu. 6. Cư sĩ báu. 7. Chủ binh báu. Thế nào là Chuyển Luân Thánh Vương thành tựu xe vàng báu? Nếu Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở Diêm Phù Đề thuộc dòng Sát Đế Lợi và được quán đảnh vào lúc trăng tròn ngày 15, ngài tắm gội bằng nước thơm rồi lên ngự trên điện cao vui thú cùng các thể nữ, thì lúc đó tự nhiên xe vàng báu của trời xuất hiện trước mặt. Xe có ngàn căm, đầy đủ ánh sáng và màu sắc do vàng của trời và thợ trời tạo thành, không phải thế gian có được. Đường kính xe bằng 1 trượng 4. Sau khi Chuyển Luân Thánh Vương trông thấy như thế, ngài tự nghĩ: ta từng nghe các bậc tôn túc kỳ cựu nói, nếu vị vua thuộc dòng Sát Đế Lợi được quán đảnh vào lúc trăng tròn ngày 15, tắm gội bằng nước thơm rồi lên ngự trên pháp điện, có thể nữ bao quanh, thì xe báu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Xe có ngàn căm, đầy đủ ánh sáng và màu sắc do thợ trời làm, chứ không phải do người thế gian làm. Đường kính xe bằng 1 trượng 4, do đó gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Này, có xe báu hiện đến, há không phải là đây chăng? Vậy ta hãy thí nghiệm coi xe đó thế nào. Bây giờ Chuyển Luân Thánh Vương liền triệu tập 4 binh chủng đến trước xe vàng. Lúc đó Chuyển Luân Thánh Vương để lộ cánh tay phải, quỳ gối phải, tay phải xoay vỗ lên xe vàng mà nói: ngươi hãy theo đúng pháp mà chạy về hướng đông, không nên trái với thông lệ. Tức thì xe chạy về hướng đông. Thế rồi Chuyển Luân Thánh Vương đem 4 binh chủng theo sau xe. Ở trước mặt xe vàng báu có 4 vị thần dẫn đường. Đến chỗ nào xe vàng ngừng thì nhà vua cũng ngừng ở đó. Khi ấy vua các nước nhỏ ở phương đông thấy đại vương đến thì họ đem bát vàng đựng lúa bạc, đem bát bạc đựng lúa vàng đi đến trước nhà vua, cúi đầu và tâu: quý hóa thay, tâu đại vương, đất đai ở phương đông này giàu có sung túc, có nhiều châu báu, dân cư đông đúc, tính tình ôn hòa, hiếu thảo, trung thuận. Xin thánh vương hãy cai trị xứ này, chúng tôi sẽ hầu hạ và cung cấp những điều cần thiết. Chuyển Luân Thánh Vương nói với các tiểu vương: này chư hiền, thôi đi, như thế là các ông đã cúng dường ta rồi đấy. Các ông hãy lấy chánh pháp mà cai trị dân, đừng để thiên lệch. Phải làm thế nào cho những điều phi pháp không xảy ra trong nước? Và các ông không sát sanh, giáo dục dân chúng không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói lời ly gián, không nói lời độc ác, không nói dối, không nói thêm bớt, không tham lam, không ganh ghét và không tà kiến. Nếu được như thế, tức là ta đã trị vì rồi vậy. Các tiểu vương nghe lời ấy xong, liền theo nhà vua đi đến bờ biển đông, rồi theo xe mà đi đến phía nam, phía tây và phía bắc. Các quốc vương ở đấy đều xin cống hiến nước họ cũng như tiểu vương ở phía đông vậy. Cõi Diêm Phù Đề này có một nơi tên là Thổ Thiên, đất đai rộng rãi, giàu có, sinh ra nhiều châu báu, rừng cây mát mẻ, nước trong lành. Đối với những vùng bằng phẳng rộng rãi thì Bảo Luân đi quanh, định nên bản đồ. Đông Tây đo được 12 do tuần, Nam Bắc đo được 10 do tuần. Vào giữa đêm các thiên thần tạo ra thành quách.
Thành này có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp màn lưới, 7 lớp hàng cây, trang trí giáp vòng. Tất cả đều do 7 báu tạo thành, vô số chim chóc cùng hòa ca. Sau khi xây dựng thành ấy xong, thì xe vàng báu lại ở trong thành và định nên bản đồ địa giới. Đông Tây đo được 4 do tuần, Nam Bắc đo được 2 do tuần. Vào giữa đêm, thiên thần tạo lập cung điện, gồm có 7 lớp tường đều do 7 báu tạo nên. Vô số loài chim cùng cất tiếng hòa ca cũng như trên. Sau khi xây xong cung điện, thì xe vàng báu ở giữa hư không, ngay trên cung điện phía Tây, hoàn bị đầy đủ nhưng không chuyển động. Lúc ấy, Chuyển Luân Thánh Vương lòng hớn hở và nói: xe vàng báu này thật sự là một điềm lành cho ta. Ta này chính là Chuyển Luân Thánh Vương. Đó là sự thành tựu về xe vàng báu. Thế nào là sự thành tựu về voi trắng báu? Chuyển Luân Thánh Vương vào sáng sớm lên ngự trên chánh điện, thì tự nhiên voi báu bỗng xuất hiện trước mặt. Lông toàn màu trắng, 7 chỗ đều bằng phẳng, với sức mạnh có thể bay được. Trên đầu có nhiều màu chen lẫn, 6 ngà nhọn hoắt, các kẽ răng được trám kính bằng vàng ròng. Khi Chuyển Luân Thánh Vương trông thấy voi báu, ngài tự nghĩ: con voi này rất hiền lương, nếu khéo huấn luyện nó thì có thể cưỡi được. Tức thì nhà vua ra lệnh tập thử, cuối cùng mọi việc hoàn hảo. Bấy giờ Chuyển Luân Thánh Vương muốn đích thân thí nghiệm, lập tức ngài leo lên lưng voi, vào sáng sớm cưỡi voi ra khỏi thành, đi khắp cả 4 biển. Đến giờ ăn thì đã trở về rồi. Lúc đó Chuyển Luân Thánh Vương hớn hở và nói: voi trắng báu này thật là điềm lành của ta. Ta này chính là Chuyển Luân Thánh Vương. Đó là sự thành tựu về voi báu. Thế nào là sự thành tựu về ngựa xanh báu? Vào sáng sớm, Chuyển Luân Thánh Vương lên ngồi trên chánh điện, thì tự nhiên ngựa xanh báu bỗng xuất hiện. Ngựa màu xanh, lông và đuôi bờm màu châu ngọc, đầu và cổ giống như voi, với sức mạnh có thể bay được. Thấy như thế, vua tự nghĩ: con ngựa này rất hiền lương, nếu khéo huấn luyện thì có thể cưỡi được. Lập tức vua ra lệnh cho tập thử, cuối cùng mọi việc hoàn hảo. Nhà vua muốn đích thân cưỡi thử. Vào sáng sớm, ngài liền leo lên lưng ngựa ra khỏi thành, đi khắp 4 biển. Đến giờ ăn thì đã trở về. Khi ấy Chuyển Luân Thánh Vương hớn hở và nói: ngựa xanh báu này thật sự là điềm lành của ta. Ta này chính là Chuyển Luân Thánh Vương. Đó là sự thành tựu về ngựa xanh báu. Thế nào là sự thành tựu về thần châu báu? Vào sáng sớm, Chuyển Luân Thánh Vương lên ngự trên chánh điện, thì thần châu báu bỗng xuất hiện ở trước mặt, màu trắng trong suốt, không có tì vết. Khi trông thấy thần châu báu, nhà vua tự nghĩ: hạt châu này rất đẹp, nếu có ánh sáng thì nó có thể chiếu sáng được trong cung điện. Lúc đó Chuyển Luân Thánh Vương muốn thí nghiệm hạt châu này, ngài liền triệu tập 4 binh chủng, lấy hạt châu này đặt trên một tràng cao. Vào giữa đêm tối, đem tràng này ra khỏi thành, ánh sáng của hạt châu này chiếu sáng cả một do tuần. Tất cả dân chúng trong thành đều thức dậy làm việc, vì họ cho là trời đã sáng. Bấy giờ Chuyển Luân Thánh Vương hớn hở và nói: thần châu này thật là điềm lành của ta. Ta này chính là Chuyển Luân Thánh Vương. Đó là sự thành tựu về thần châu báu. Thế nào là sự thành tựu về ngọc nữ báu? Bấy giờ ngọc nữ bỗng xuất hiện trước mặt, nhan sắc đẹp đẽ, dung mạo đoan trang, không cao không thấp, không mập không gầy, không trắng không đen, không cứng không mềm, Về mùa đông thì thân ấm, về mùa hạ thì thân mát. Toàn thể các lỗ chân lông đều tỏa ra mùi hương chiên đàn, miệng thường thoát ra mùi thơm của hoa ưu bát la, nói năng tào nhã, cử chỉ dịu dàng. Đứng lên, ngồi xuống sàn, không mất khuôn phép. Khi Chuyển Luân Thánh Vương thấy như thế, ngài hớn hở và nói: Ngọc nữ báu này thật sự là điềm lành của ta. Ta này chính là Chuyển Luân Thánh Vương. Đó là sự thành tựu về Ngọc nữ báu. Thế nào là sự thành tựu về cư sĩ báu? Khi cư sĩ trượng phu bỗng nhiên xuất hiện, kho báu tự nhiên đầy đủ, vô lượng. Vị cư sĩ này nhờ phúc đức đời trước nên đôi mắt có thể trông thấy suốt những khoáng sản, bửu vật còn tiềm tàng trong lòng đất, hoặc có chủ, hoặc không có chủ, đều thấy biết tất cả. Nếu là vật có chủ thì ủng hộ, nếu là vật vô chủ thì dâng cho nhà vua sử dụng. Khi ấy, vị cư sĩ này đến tâu vua: Tâu đại vương, đại vương chớ có bận tâm, tôi sẽ cung cấp những điều cần thiết cho đại vương. Chuyển Luân Thánh Vương muốn thử cư sĩ này, liền ra lệnh chuẩn bị thuyền bè để dạo chơi trên mặt nước. Sau đó, nhà vua nói với cư sĩ: Nay ta cần vàng bạc, vậy ngươi hãy cung cấp cho ta. Cư sĩ đáp: Đại vương hãy chờ một chốc. Khi thuyền gần đến bờ thì nhà vua liền dục: Nay ta cần sử dụng, ước gì có ngay bây giờ. Lúc đó, cư sĩ báu bị nhà vua dục liền quỳ trên thuyền, dùng tay phải thò xuống nước, thì bình báu ở trong nước theo tay mà lên, ví như sâu bọ bám vào thân cây. Cư sĩ này cũng như thế, khi thò tay xuống nước thì vật báu vào tay, chỉ trong chốc lát đã đầy cả một thuyền. Cư sĩ thưa: Tâu đại vương, ngài cần dùng bao nhiêu của báu? Như vậy đã đủ chưa? Chuyển Luân Thánh Vương nói với cư sĩ: Thôi đi, thôi đi, chẳng phải là ta cần đâu, nhưng nãy giờ là để thử ngươi đấy thôi. Như thế là ngươi đã cúng dường ta rồi vậy. Cư sĩ nghe vua nói thế, liền ném tất cả báu vật trở lại trong nước. Bây giờ Chuyển Luân Thánh Vương hớn hở và nói: Vị cư sĩ này thật là điềm lành của ta. Ta này chính là Chuyển Luân Thánh Vương. Đó là sự thành tựu về cư sĩ báu. Thế nào là sự thành tựu về chủ binh báu? Bây giờ chủ binh báu bỗng nhiên xuất hiện, mưu trí dõng mãnh, thao lược toàn tài, liền đến chỗ vua mà tâu: Tâu đại vương, đại vương chớ lo âu về việc chinh phạt, hạ thần có thể làm được việc ấy. Lúc đó Chuyển Luân Thánh Vương muốn thử chủ binh, liền triệu tập 4 binh chủng và bảo: Người hãy sử dụng binh sĩ đi, hãy ra lệnh cho người nào chưa tập hợp thời tập hợp, nếu đã tập hợp thì hãy giải tán, nếu chưa nghiêm thì hãy nghiêm, nếu đã nghiêm thì giải tán, nếu chưa đi thì hãy đi, nếu đã đi rồi thì đứng lại. Khi ấy, chủ binh báu nghe vua bảo xong, liền ra lệnh cho 4 binh chủng: Những người nào chưa tập hợp thì tập hợp rồi thì giải tán, nếu chưa nghiêm thì hãy nghiêm, như đã nghiêm thì giải tán, nếu chưa đi thì đi, đã đi rồi thì dừng lại. Khi Chuyển Luân Thánh Vương trông thấy chủ binh điều binh như thế thì hớn hở và nói: Chủ binh báo này thật là điềm lành của ta. Ta này chính là Chuyển Luân Thánh Vương. Đó là vì Chuyển Luân Thánh Vương thành tựu về bảy báu. Còn 4 thần đức là gì? 1. Trường thọ, không chết yểu, không ai có thể sánh kịp. 2. Thân thể khỏe mạnh, không bệnh, không ai có thể sánh kịp. 3. Dung mạo đoan chánh, không ai có thể sánh kịp. 4. Kho báu dồi dào, không ai có thể sánh kịp.
đó là chuyển luân thánh vương thành tựu về bảy báu và bốn thần đức. Khi chuyển luân thánh vương lên ngôi được thời gian khá lâu, đi vào hậu viện, tìm người đánh xe và bảo: "Ngươi hãy đánh xe đi cho khéo léo." "Vì sao?" "Vì ta muốn quan sát tường tận cảnh an lạc, không lo âu của nhân dân, quốc độ." Khi đó, những người dân trong nước đứng xem hai bên lề đường, nói với người hầu: "Này ông, hãy đi từ từ, chúng tôi muốn chiêm ngưỡng kỹ tôn nhan uy đức của thánh vương." Bây giờ chuyển luân thánh vương thương yêu giáo dục dân chúng cũng như cha thương con. Dân chúng ngưỡng mộ nhà vua như con kính mến cha. Dân chúng có bất cứ của quý báu gì đều đem hiến dâng cho nhà vua và nói: "Cuối xin đại vương hãy nhận lãnh và tùy ý sử dụng." Nhà vua đáp: "Thôi đi các người, ta đã có các của báu rồi, các ngươi nên để mà sử dụng." Khi chuyển luân thánh vương trị vì ở cõi Diêm Phù Đề này, thì đất đai bằng phẳng, không có gai gốc, hầm hố, gò nõng, cũng không có mũi mòng, rắn rít, bò cạp, độc trùng, cát sỏi, ngói gạch tự nhiên biến mất. Vàng, bạc, ngọc báu xuất hiện trên mặt đất. Bốn mùa điều hòa, không nóng không lạnh, đất đai mềm mại, không có bụi bặm, cũng như đất đai được tráng dầu, sạch sẽ, bóng loáng, không có bụi bặm. Khi chuyển luân thánh vương trị vì ở đời, thì đất đai cũng như thế. Đất phát ra những dòng suối trong sạch, không bao giờ khô cạn. Có nhiều cỏ mịn, mùa đông hay mùa hạ đều xanh tươi, cây cối tốt tươi, hoa trái sum xê. Đất xanh cỏ mịn, màu xanh như lông chim khổng tước, mùi thơm như hương bà sư, mềm mại như áo trời. Khi chân dẫm lên thì đất lúng bốn tấc, khi cất chân lên thì đất trở lại bằng phẳng, không có chỗ khuyết, chỗ trống. Lại có một loại gạo thơm tự nhiên, không có trấu cám, đầy đủ mùi vị. Lại có cây hương hoa trái sum xê. Đến khi trái chín thì vỏ tự nứt ra, tự nhiên phát sanh mùi hương vạn phất khắp nơi. Lại có một loại cây y phục hoa trái sum xê, đến khi trái chín thì vỏ tự nứt ra, phát sanh các loại y phục. Lại có loại cây trang sức hoa trái sum xê, đến khi trái chín thì vỏ tự nứt ra, phát sanh các vật trang sức. Lại có một loại cây tràn hoa, hoa trái sum xê, đến khi trái chín thì vỏ tự nứt ra, phát sanh các loại tràn hoa. Lại có một loại cây khí cụ, hoa trái sum xê, đến khi trái chín thì vỏ tự nứt ra, phát sanh các thứ khí cụ. Lại có một loại cây quả, hoa trái sum xê, đến khi trái chín thì vỏ tự nứt ra, phát sanh các loại trái cây. Lại có một loại cây nhạc khí, hoa trái sum xê, đến khi trái chín thì vỏ tự nứt ra, phát sinh các loại nhạc khí. Khi chuyển luân thánh vương trị vì ở thế gian, thì vua rồng A Nậu Đạt vào cuối giữa đêm bèn nổi lên những đám mây dày bao trùm cả thế giới, tạo thành trận mưa lớn bằng thời gian vắt sữa bò. Nước mưa đủ tám vị, đượm nhuần khắp nơi. Nước không ứ động trên mặt đất, không có sình lầy, đượm nhuần thấm ướt, sinh trưởng cỏ cây. Cũng như người thợ xâu tràng hoa, khéo rưới nước vào tràng hoa, khiến cho hoa tươi tốt, không khô héo. Cơn mưa thấm nhuần cũng như thế. Bây giờ vào giữa cuối đêm, bầu trời quang đãng và không có mây mù, biển thổi gió mát, trong lành dịu dịu, làm cho thân thể được khoan khoái. Lúc chuyển luân thánh vương trị vì, thì cõi Diêm Phù Đề này ngũ cốc dồi dào, dân chúng đông đúc, của báo đầy đủ, không có túng thiếu. Chính lúc đó, chuyển luân thánh vương dùng chánh pháp để trị nước, không thiên vị, tu tập 10 hạnh lành. Lúc bấy giờ, nhân dân cũng tu tập chánh kiến, đầy đủ 10 hạnh lành. Sau một thời gian khá lâu, nhà vua lâm trọng bệnh rồi băng hà. Cũng như người ăn quá no, thân thể hơi khó chịu, không thích hợp, rồi băng hà và sinh vào cõi Phạm Thiên. Bấy giờ Ngọc Nữ Báu, Cư Sĩ Báu, Chủ Binh Báu và dân chúng trong nước đều ca hát, trỗi nhạc, làm lễ tẩn liệm thi thể Thánh Vương. Ngọc Nữ Báu, Cư Sĩ Báu, Chủ Binh Báu cùng dân chúng trong nước dùng nước nóng thơm tắm rửa thi thể nhà vua, dùng vải kiếp bối quấn 500 lớp, quấn chồng lên thi thể nhà vua, rồi đặt thi thể vào trong kim quan, rưới dầu thơm vào, rồi đặt kim quan này vào trong một cái quách bằng sắt, rồi lấy cái quách bằng gỗ bọc thêm ở ngoài, chất thêm củi thơm lên trên, rồi làm lễ trà tỳ, xây tháp bằng bảy báu ở tại ngã tư đường, ngang dọc một do tuần, chan lẫn nhiều màu sắc, đều do bảy báu tạo thành. Ở bốn mặt tháp, mỗi mặt đều có một cửa có lan can bao quanh do bảy báu tạo thành. Đất trống ở bốn phía tháp ngang dọc năm do tuần, với bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bảy lớp màn lưới, bảy lớp hàng cây. Tường bằng vàng thì cửa bằng bạc, tường bằng bạc thì cửa bằng vàng, tường bằng lưu ly thì cửa bằng thủy tinh, tường bằng thủy tinh thì cửa bằng lưu ly, tường bằng xích châu thì cửa bằng mã não, tường bằng mã não thì cửa bằng xích châu, tường bằng sắc cừ thì cửa bằng các thứ báu. Về lan can, nếu lan can bằng vàng thì tay vịn bằng bạc, lan can bằng bạc thì tay vịn bằng vàng, lan can bằng thủy tinh thì tay vịn bằng lưu ly, lan can bằng lưu ly thì tay vịn bằng thủy tinh, lan can bằng xích châu thì tay vịn bằng mã não, lan can bằng mã não thì tay vịn bằng xích châu, lan can bằng sa cừ thì tay vịn bằng các thứ báu. Về bảy lớp màn lưới bằng vàng thì ở dưới treo chuông bằng bạc, màn lưới bằng bạc thì ở dưới treo chuông bằng vàng, màn lưới bằng lưu ly thì ở dưới treo chuông bằng thủy tinh, màn lưới bằng thủy tinh thì ở dưới treo chuông bằng lưu ly, màn lưới bằng xích châu thì ở dưới treo chuông bằng mã não, màn lưới bằng mã não thì ở dưới treo chuông bằng xích châu, màn lưới bằng sa cừ thì ở dưới treo chuông bằng các thứ báu. Về bảy lớp hàng cây, cây bằng vàng thì lá hoa và trái bằng bạc, cây bằng bạc thì lá hoa và trái bằng vàng, cây bằng lưu ly thì lá hoa và trái bằng thủy tinh, cây bằng thủy tinh thì lá hoa và trái bằng lưu ly, cây bằng xích châu thì lá hoa và trái bằng mã não, cây bằng mã não thì lá hoa và trái bằng xích châu, cây bằng sa cừ thì lá hoa và trái bằng các thứ báu. Lại nữa, bốn mặt tường lại có bốn cửa có lan can bao quanh, và trên mỗi lớp tường đều có lầu gác và đài báu. Bốn mặt tường lại có cây cối, vườn, rừng, suối, nước, ao tắm, và có các thứ hoa, cây cối xanh tươi, hoa trái sum sê, có các mùi hương phảng phất, có các thứ chim lạ ca hát líu lo. Sau khi xây dựng tháp xong, các Ngọc Nữ Báu, Cư Sĩ Báu, Chủ Binh Báu và quốc sĩ, dân chúng đều đến cúng dường tháp này, đồng thời bố thí cho những người nghèo đói. Như cần thức ăn thì cho thức ăn, cần y phục thì cho y phục, cần voi, ngựa, của báu, xe, tùy theo ý họ muốn mà cung cấp cho họ. Vị Chuyển Luân Thánh Vương có uy thần, có công đức lớn lao như thế.